Thế thì vậy thầy định nói cái gì vào đây nhỉ? Trong cái bài số bằng số mấy? Số 2 à?
Dạ.
Thì đi để cho cái số 2 này nó vào đầu được. Thủ. Bỏ chữ thủ là bỏ sao tỉnh chân. Cho thí dụ cho rõ ràng. Ví dụ như bị la, rồi mình thủ chấp cái lời của người ta nói là thật. Mình nắm lấy cái lời mình để trong lòng. Thế thì thành ra mình cứ buồn hoài. Chốc lại nhớ đến thì lại buồn lần nữa. Càng nhớ là càng thủ được càng khổ. Thế cho nên cái chữ, nó khổ ở cái chữ thủ này thôi. Cho nếu cũng cái thân này mà mình đừng thủ chấp là thân mình. Cũng cái lời nói của người ta mà mình đừng thủ chấp là lời la, lời mắng. Ngay đến cái thân đứng trước mặt mình kia mình cũng đừng thủ chấp là cô A, cô B. Biết nó chỉ là hư vọng. Chỉ là một giọt mủ, giọt máu, mai đây biến hóa, rồi lại thành không. Thế thì như thế, thì nếu mà thủ chấp ấy, thì nó thành phàm phu, thành đọa lạc. Còn nếu tỉnh ra, dùng ngay cái hoàn cảnh đó mà quán pháp trên pháp, quán tâm trên tâm, thì sẽ sao? Thì cái trí tuệ nó khai. Thì đấy lại chính là cái mà nó, một cái dụng cụ để nó khiến cho mình thành ông thánh. Thì thành Phật, thành Tổ. Thế cho nên cũng là cái năm ấm này. Mà nếu mình thủ nó, thủ chấp, sắc thọ tưởng hành thức, mỗi mỗi cái thủ chấp là ta, của ta, hoàn cảnh ta. Cái thế thì đó là cái gốc luân hồi, cái biển trầm luôn. Còn nếu cũng năm ấm này mà mình cứ thường, hàng ngày mình quán, mình tỉnh, mỗi khi mà có công dụng nó hiện lên mình thấy mình tỉnh ra thì đây là chính là cái lúc mà mình làm Phật làm Tổ. Thế cho nên cô tịnh chân cô bảo nó nặng là ở cái chữ thủ, đừng thủ nữa thì nó sẽ không thành năm ấm mà nó thành năm tuệ. Mình sẽ tỉnh ra thì nó thành tuệ. Còn thủ chấp ấy, thì nó khiến cho mình thành mê. Cũng một lời nói mà mình đối cái lời nói đó mình tỉnh ra, mình biết thân này cũng huyễn, cái nghe không thật, âm thanh cũng không, buông xả. Thì đấy là cái tập dần để làm ông thánh.
Rồi con nói bây giờ con, bây giờ mình muốn về sám hối cha mẹ thì mình cũng quỳ á
con. Thì tùy cũng được, thì cốt là từ đáy lòng mình thật lòng mình sám hối. Còn các cách thức thì muốn tùy dùng phương pháp của người Tàu hay của người Ấn Độ tùy.
Thầy đâu phải nhất thiết là cứ phải quỳ trước cha mẹ hoặc là có một tỏ một cái lời xin lỗi thầy. Ví dụ như bây giờ con có những cái hành động hoặc những thái độ tỏ là để cho cha mẹ thấy mình khác lúc trước hoặc là mình có một cái gì đó.
Nhưng mà nếu mà con có thể con quỳ trước cha mẹ mà con xin sám hối thì cha mẹ cũng mừng lắm chứ có sao. Chỉ sợ con làm không nổi thôi. Được thì càng hay. Đấy. Mà con xấu hổ thì con xấu hổ thì đâu là thật lòng mà biết hối hận. Cho nên những cái nghi thức tuy là nói là không cần mà thật là rất là cần thiết. Chứ đứa trẻ bây giờ mà nó dám về nó quỳ dưới cha mẹ nó thưa rằng hồi nhỏ con dại quá bây giờ con mới tỉnh ra thì cha mẹ mừng lắm chứ. Mà cái tội của mình tiêu đi biết nhà nào. Cho nên cái nghi thức nó rất hay.
Thế mà thầy thì bây giờ như là về đi chẳng hạn mà bố mẹ mình bữa trước hổ mấy bố mẹ rồi mấy anh em thì mấy anh thì khi đó thì bố mẹ ra để giữa bàn thờ
cháu thì đó cứ thỉnh ra. Nhưng mà chỉ có một điều ấy, là ngày mai ngày mốt mình vẫn phải hiếu thuận. Chứ không phải bây giờ thỉnh cha mẹ ngồi trước bàn thờ sám hối đĩnh đạt xong rồi ngày mai lại hỗn đầu vào tinh thì cái ấy lại càng phiền lắm.
Con kính thầy cho con hỏi là như cái hồi mà con còn ở tại gia thì con có đi làm ruộng và con xin thì mẹ con không cho mà con lấy trộm con lấy trộm lúa đi tám.
À thì cũng được. Cũng tạm. Nó biết thơ nó sám hối thì nó cũng có một chút. Má nó đặt cái thơ cũng mừng rằng con mình đã biết tỉnh ra.
Sao có hỏi là nếu mà mình quỳ như thế thì mình cha mẹ có tổn thương không ạ?
Thì dĩ nhiên Thế nhưng mà bởi vì cô cứ thấy cô là một vị tỳ kheo ni thì dĩ nhiên là cha mẹ mà để cho một vị tỳ kheo ni quỳ thì tổn phước. Thế nhưng mà bởi vì vị tỳ kheo ni có tội thì vị tỳ kheo ni cũng nên cứ tròn bổn phận mình đi rồi thì là ăn ở cho phải, thì rồi thì cha mẹ sẽ thấy rằng à con mình đi tu nó cũng khác người đã thế gian đó. Thì cha mẹ lại càng khởi cái tâm tôn trọng đạo Phật, thì lúc bây giờ chắc là cái công đức của cô sẽ lớn. Mà cha mẹ đã cung kính Tam Bảo thì dĩ nhiên là cha mẹ thêm phước. Ở chị Thù, nhưng mà con định hỏi cái gì con nói rõ. Thù Uẩn à, chưa giảng nghĩa chữ Uẩn à. Chữ Uẩn nghĩa là nó chứa góp, cũng là một thứ mà có khi gọi là sắc ấm, có khi gọi là sắc quẩn. Sắc ấm, nói về ấm là nói về khi nó che ngăn cái sự thật, nó khiến cho mình mê mờ thì gọi là sắc ấm. Ví dụ như con trông thấy hồng quang ở trước mắt đấy, thì con vừa mới ngước mắt lên, con vừa thấy cái bóng của hồng quang thì con thấy đây là chị hồng quang, thế là con đã bị ngăn che mất cái sự thật rồi. Bởi vì sự thật có hồng quang không? Trước mắt mình chỉ có đất nước gió lửa, mà đất nước gió lửa cũng do kết ám mà thành chứ đâu có. Trước mắt mình đúng chỉ có ông Phật Di Đà đang đứng đấy, mà mình lại nhìn hóa ra cái cô hồng quang. Và như thế gọi là gì? Gọi là sắc ấm. Cái hình sắc này vừa nhìn, hoặc nhìn một cái là nó đã che mất cái sự thật rồi, thế cho nên gọi là sắc ấm. Đấy. Thế còn bây giờ không gọi sắc uẩn ấm mà lại gọi là sắc uẩn. Thì cái chữ uẩn ấy nghĩa là nó chứa góp, nói về nội sắc. Như con bây giờ hàng ngày cứ ăn cơm, rồi các tế bào cứ thành tiệu, chứa góp lại, cho nên gọi là uẩn. Thế còn những cái ngoại sắc là như cái bóng của hồng quang nó hiện ở trước mắt con. Bây giờ con nhìn thấy bóng hồng quang, rồi con nhìn ra thấy cái ổi, cái xoài, rồi mai con lại thấy cái bóng của chị hồng quang. Thành ở trong tạng thức của con hiện bây giờ nó có chứa góp nhiều pháp trần không? À, vô lượng, vô biên. Thế cho nên cái gọi là chữ uẩn. Sắc nó cũng chứa góp, mà thọ nó cũng chứa góp. Bởi vì cái tâm của mình ấy, nó như cái máy cassette ấy, nó thâu không biết bao nhiêu thứ. Cái máy cassette nó chỉ có thâu âm thanh thôi, chứ cái tâm của mình nó thâu hết cả hình sắc, âm thanh, rồi cái gì nữa, yêu ghét, mừng giận, thiện ác, tốt xấu, cái gì nó cũng ghi cả. Vài hôm sau đó là con nhớ lại thì là con lại thấy rõ ràng. Đó, cho nên cái tàng thức của mình ấy, nó có cái khả năng nó ghi chứa đủ hết, không thiếu cái gì. Nó chứa gót những cái làm trùng tử, để ngày mai đây ấy, nó khởi lên các thứ hiện hành. Như hôm nay ấy, con gặp cô Hồng Quang, rồi ngày mai một cô thì Hồng Quang về Pleiku, con thì về cái gì? Cái mộc, xuyên mộc. Đã, mỗi anh đi một nơi. Nhưng mà chợt độ 20 năm nữa gặp nhau, nhớ không? À, tất cả những hình ảnh của Hồng Quang lại hiện lên. Đây là người bạn học cũ của mình xưa kia, cũng ở trên cái gác, lầu gác ấy, có con gà nó cấy to to. thì mỗi khi mà, đấy thì như thế gọi là uẩn, nghĩa là nó chứa, tích chứa. Cho nên cái chữ uẩn có cái nghĩa là tích chứa. Còn thông thường thì người ta cứ gọi là ấm, cũng là cái sắc thọ tưởng hành thức, cũng nó, nhưng khi mà nói về cái nghĩa chứa góp thì gọi là uẩn, còn nói về cái nghĩa nó che cái sự thật thì gọi là ấm. Chứ nó cùng một thứ thôi chứ không phải hai ba thứ.
Thầy, như bây giờ con quả cái ngoài sắc đi, con nhìn cái chuỗi và con bảo đây là một sắc ấm, tức là nhiều cái bè chuỗi nó hợp lại hài nó thành cái chuỗi
đó, là con phải quán. Còn bây giờ con chỉ chiếu soi thôi, thì bây giờ cái chuỗi nó hiện lên thì con bảo đây là một sắc ấm đã thành. sắc đại sanh, rồi sắc đại diệt. Thì đó là học theo cái bài của mình. Đấy. Thế còn như con cái hình ảnh của cây chuối nó sẽ ám ảnh con cả ngày. Đấy. Khiến con cứ nhớ tới mà con không muốn bị ràng buộc. Thì con quán chuối nó chỉ là những cái bẻ, rồi nó tan đi, đâu có gì là sự thật.
Lập ngày như trường hợp mà ví dụ như con đi đứng đi, ví dụ như con vô lớp thì con thấy một loạt tất cả các sắc ấm nó hiện ra một lúc như thế nào, thì
là một hình ảnh chứ không phải là nhiều hình ảnh, không phải một loạt hình ảnh mà là một cái ảnh. Cũng như con chụp cái ảnh ấy thì con có một bức thôi, ở trong đó có 100,000 người, nhưng có một bức ảnh thôi, đó là một cái nhận thức nó sánh.
Tính là vậy, khi mà nó cử động một cái là qua một hình ảnh khác
biến nhanh lắm, cho nên cái tâm của chúng ta nó tài hơn tất cả các thứ ở thế gian này, không có gì tài bằng nó.
Mà thầy như này cũng nói như cái chuỗi á, là nhiều bè nó gọt lại thì mình vào nó là ổn được không mà thầy?
Không phải, nó đây là cái cây của nó. Đây mình nói cái chuyện uẩn của mình là mình nói chuyện cái chứa gót ở trong tâm thức của mình thôi.